Về nỗi cực hình mang tên ngoại ngữ. Sáng nay, một bảo vệ vô Villa de Tony đưa thư, thấy Tony đang tắm cho con Lulu nên bạn đứng nói chuyện chút. Bạn kể là đã học xong khoa hóa của một trường đại học lớn nhưng không có bằng. Trường quy định đạt chứng chỉ TOEIC ở mức 400 đến 500 điểm, tức mức tối thiểu về trình độ ngoại ngữ, nhưng bạn không có. Mấy năm rồi luyện thi miết mà không được, quá hạn nên trường đuổi. Với bạn, ngoại ngữ khó như lên trời. Tony thấy tiếc, giá như có bằng đại học, cuộc đời bạn có thể đã khác. Vì không có bằng cấp nên mọi cánh cửa của nhân viên văn phòng, nhân viên phòng thí nghiệm hay quản lý sản xuất đều đóng sập trước mắt bạn. Gia đình cũng kêu bạn về quê có một vị trí công chức nhỏ, nhưng có bằng đâu mà về. Bằng đại học là điều kiện cần để tham gia thi công chức. Giấu thì phải giấu đến cùng, nên bạn lấy mọi lý do để kiên quyết ở lại thành phố. Đói quá nên bạn phải xin đi làm công nhân rồi đi làm bảo vệ. Bạn nói ở đây lương 3 triệu 2 một tháng và làm theo ca. Nếu làm ca đêm sẽ có phụ cấp thu nhập trên 4 triệu. Bạn nói với chú có trồng cây gì thêm không? Con sẽ vô làm cho. Chú cho con thêm vài trăm ngàn đồng một tháng nữa. Chứ sống vậy, chật vật quá. Tony mới thấy, ủa, sao một đứa từng học chuyên hóa của một tỉnh, bây giờ sau 4 năm tính mon acid 3 giờ đã đời, lại đi làm lao động phổ thông ở mức lương tối thiểu như vậy? Nó nói, chung quy cũng vì cái bệnh sợ ngoại ngữ, mà không phải mình con, lớp con cũng mấy đứa bị vậy, rồi thậm chí có bạn cũng có chứng chỉ vừa đủ để nhận bằng đại học, nhưng thất nghiệp vì không xin được việc cả mấy năm nay. Nói mới nhớ, năm lớp 6, lần đầu tiên học ngoại ngữ, Tony có cảm giác không học được vì mớ bồng bông xì xào lên giọng xuống giọng rồi chia thì, chia động từ loạn cào cào. Cô giáo vô lớp bắt buộc học thuộc lòng mấy cái bài hội thoại. Chỉ nhớ là Mary là cô gái mặt đầm, Daisy là có cái mũi dài dài, còn người bạn Việt thì có là Ba Lan Nam Mai, nói chuyện gì ở đâu bên Anh bên Pháp ấy. Nên Tony học đối phó, 4 năm cấp 2 là 4 năm vật lộn, sợ hãi khi tới tiết này. Khi thầy hỏi, who asks, cả lớp gục mặt xuống hết, đứa nào đứa nấy len lén nhìn lên là thầy sẽ nói, you, please, sợ chết khiếp. Năm lớp 10, dịp Tết, cả lớp đi Nha Trang thăm cô Hà dạy toán, cô dắt cả lớp lên chùa Long Sơn. Tony đang đứng thì có một bà Tây tới hỏi nhà vệ sinh. Tony chỉ xong, sẵn tiện, chờ bà ra nói thêm vài câu nữa. Nhưng bà hỏi lại hay trả lời thì là gì không hiểu gì hết. Về nhà, lúc đó phong trào học ngoại ngữ phát triển mạnh với bằng A, B, C. Học xong cuốn Streamlines 1 là có bằng A, xong cuốn 2, 3 là có bằng B, cuốn 4 là có bằng C. Tony đọc cuốn 1. Thấy thú vị quá, có những mẫu chuyện rất hài hước. Bèn mày mò tự học, từ nào không biết thì tự phát âm theo ký hiệu trong từ điển. Có lần hỏi cô B, cô giáo dạy anh văn năm học lớp 10, chứ em đọc chữ này có đúng không? Cổ ngạc nhiên, nói, ủa, sao em biết mấy cái từ này? Tony mới nói là em học trong Streamline đấy. Cuốn sách đó là cuốn sách đầu tiên khiến Tony ham thích ngoại ngữ và nền tảng để khám phá thế giới sau này. Sau này học tiếng Hoa không có điều kiện do bận quá, Tony mua 3 cuốn sách những mẫu chuyện vui tiếng Hoa và đọc 15 phút trong toilet vào buổi sáng. Chỉ 3 tháng, trình độ trở nên phan chảy liễu ly, tức là lưu loát phi thường. Như vậy đó, cái gì nó hài hước, nó dễ thấm vô hơn, nhất là việc học. Các bạn nếu thấy ngoại ngữ là một cực hình, tìm thầy cô giáo vui vui mà học nên chọn nội dung hài hài hước hước ấy, thực tế để mà dễ nhớ. Ví dụ, dịch những câu miêu tả một ngày của em như sau. Sáng nay, 6 giờ đồng hồ báo thức, nhưng dậy không nổi, em ngủ nướng đến 7 giờ, định tập thể dục nhưng em làm biếng quá nên thôi. Hôm nay em ăn sáng trước rồi mới đánh răng, sau đó em đi tắm nhưng không gội đầu, sợ hết nước. Sau đó em đi xe máy, từ hẻm phóng ra đường, suýt tông bà kia. Bà chửi em là cái đồ đi ẩu, em không đi xe buýt vì lười đi bộ. Em đến lớp nhưng không vô mà ngồi ngoài quán cà phê, chờ mấy đứa bạn nữa tới rồi đi chơi game hoặc pizza. Mẹ cho em 50.000 đồng một ngày, em xài không đủ. Tới tối thì em đi học thêm ngoại ngữ, em có muốn học đâu, nhưng tại ba em ép. Vào lớp, em tranh thủ coi ai xinh xinh thì tán tỉnh. Tối về nhà, em vội ăn chén cơm rồi lên phòng lập tức online Facebook đến 2 giờ sáng. Mình dịch và học thuộc đi, kể lại cho Tây nghe. Nó cười ha hả, thế là thích thú, có động lực để mà viết tiếp một tuần của em.
một tháng của em, một năm của em, rồi một cuộc đời của em.
Tôi là ai?
Hôm bữa, Tony có gặp một bạn gái nọ. Bạn kể con đang học lớp 11 thì gia đình lo cho sang Mỹ học cấp 3, nhưng nửa đường thì hết tiền nên con phải về học tiếp lớp 12 ở đây. Nhưng bạn ấy định học xong 12 thì sang lại Mỹ, lần này quyết tâm lấy học bổng. Với các bạn muốn giật học bổng quốc tế, Tony giúp các bạn tí xíu nha. Nhưng chỉ là định hướng, còn lại các bạn phải tự lực nghe. Ở Mỹ, nếu muốn vô đại học nói chung, tức là college, học sinh phải có điểm SAT 1. Sessional test, một số nước gọi là tú tài bán. Sách 1 là kiểm tra khả năng suy luận, viết, toán cơ bản để xem đứa đó có đủ trình độ nhận thức để làm sinh viên không. Bắt đầu làm, bài viết nó chạy ra, ví dụ 25 phút. Đồng hồ cát, trừ dần thời gian, xong thì bấm nút nộp bài. Đề dễ ẹc à, ví dụ số tiếp theo là số mấy, 2, 4, 6. Nếu mình không biết điền vào số 8 thì thiếu iốt quá. Cho về quê bán phân phượng tím thôi. Hoặc coi cái mẫu thư xin việc mà không biết có bao nhiêu lỗi chính tả trong đó thì không làm sinh viên được đâu, toàn là kiến thức nền, hầu như ai cũng biết nếu được học qua. Một năm thi SAT tới 6 lần, cứ thi 2 tháng một kỳ, nên bạn nào chưa tự tin thì để đợt sau vậy, chả căng thẳng gì. Nộp SAT 1 và tiền, thế là trường nó nhận ngay. Thường là các trường đào tạo theo hệ ứng dụng, nó chỉ cần là như vậy thôi. Còn muốn vô đại học Hàn Lâm, tức là University, học sinh phải có thêm điểm SAT 2, tức là Subject Test, bài toán tú tài toàn. SAT 2, kiểm tra các kỹ năng toán lý hóa sinh sử địa, tới 18 môn lận, cũng trắc nghiệm online, độ khó tăng dần để mà phân loại. Để vô đại học top, SAT 2 phải từ 2.000 điểm trở lên, nhưng với sinh viên Việt Nam thì dễ như trở bàn tay. Có bạn gì ở trường Trần Đại Nghĩa thành phố Hồ Chí Minh thi đạt tới 2.390 điểm, tức là còn thiếu 10 điểm nữa là tối đa rồi đấy. Rất nhiều nước bây giờ dùng kỳ thi SAT để tuyển sinh vì thi online không tốn kém gác thi chấm thi này nọ. Vô đại học nổi tiếng hoặc muốn có học bổng để khỏi tốn tiền cha mẹ, học sinh phải có thêm bài luận. Hồi xưa Tony cũng viết bài luận với nhan đề Tony không chỉ là đôi mắt đẹp mà được há vệt nó nhận, có kèm theo hình Tony bận quần bơi đỏ, cầm trái táo đỏ bên bờ hồ nữa chứ. Ghê chưa? Mình có lợi thế gì thì phải trưng ra hết. Ví dụ như là biết chơi đàn, bơi lội, võ thuật, từng sản xuất kinh doanh, từng cứu trợ, từng tham gia từ thiện xã hội, từng dạy cho trẻ em đường phố. Nói chung là đứa nào sống đẹp là nhận hết. Nên muốn vô mấy đại học nổi tiếng, các bạn trẻ phải sống đẹp với cộng đồng nha. Còn đứa nào á chỉ học và học thì thôi, không có cửa vào đại học top đâu. Kiểu cha mẹ nói để mẹ rửa bát cho, con chỉ việc ngồi vào bàn giấy và học thôi, thì dù SAT 2 có tới 2.400 điểm, cánh cửa há vệt cũng hãy còn rất là xa vời. Học sinh Trung Quốc hay xin tài liệu kiểu 500 bài luận vào trường ít thành công về tham khảo, nhưng tỷ lệ nhận thấp nhất vì câu nào cũng mang dấu ấn của ai đó. Học sinh châu Âu được nhận với tỷ lệ cao nhất vì họ tự viết, giám khảo họ có phần mềm anti-plagiarism, tức là chống đạo văn, cập nhật liên tục. Bài của người nổi tiếng như Tony Tèo, họ cũng dịch qua tiếng Anh cập nhật. Mình mà bắt chước kiểu nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, thì là họ biết ngay câu này là của Tony ngay, nếu không có ghi trích dẫn là quăng hồ sơ mình vô thùng rác luôn. Nên các bạn phải xoán tổ, nhớ nghe, phải xoán tổ, tức là sáng tạo đó mà, nó chạy vui theo giọng quảng. Điểm thi SAT mới mấy ngàn điểm, nên việc đánh giá chính xác hơn thang điểm từ 10 hay 20, bây giờ SAT 1, SAT 2 nhiều nước áp dụng, cục khảo thí mỗi nước sẽ xây dựng bộ đề riêng của mình, các nước như là Sinh, Mã, Phi, Thái đều đã áp dụng cả rồi, giờ Internet kéo về tận vô thôn xóm, bạn trẻ nào chả biết sử dụng máy tính. Nên thi trắc nghiệm online kiểu vậy cho nhanh, từng huyện từng tỉnh tổ chức luôn cho nó tiết kiệm, khỏi có chuyện quay bài ném phao, vì riêng việc mở tài liệu hay nghe người khác chỉ bài, đồng hồ nó tự động chạy qua bài khác, điểm còn thấp hơn mình tự nghĩ nữa, tự đánh máy luôn. Trường đại học lớn thì xét thêm bài luận để mà xem đứa trẻ này có chí lớn không, có thể gọi điện hay dùng Skype phỏng vấn online để tránh trường hợp ngáo ngơ bất ớn mà bài luận thiệt hay do bố mẹ viết giùm đó mà. Các bạn tự rèn luyện kỹ năng viết luận để mà nộp đơn vô mấy trường nổi tiếng thế giới nghe.
tiêu chuẩn min 250 chữ, max 650 chữ, chỉ một chủ đề quen thuộc của mọi cánh cửa đại học lớn thôi. Tôi là ai? Who am I? Các hãng như Coca-Cola, Boeing, P&G, Morgan, Citibank, khi tuyển thực tập sinh quản trị, tức là hạt giống lãnh đạo của hãng sau này, sẽ yêu cầu viết một bài mới cũng chủ đề Who am I? Họ sẽ xin lại bài luận cũ của năm 18 tuổi và xem dấu ấn đào tạo đã khiến bạn khác biệt như thế nào sau 4 năm. Ở hãng Phượng Tím, mỗi đợt tuyển dụng, Tony phỏng vấn 10 bạn tốt nghiệp toàn là bách khoa, ngoại thương, kinh tế, thì 10 bạn đều không trả lời được câu hỏi, Who am I? Tôi là ai? Nói tưởng anh ra đề xin cos omega cộng phi thì tụi em còn giải được, chứ hỏi vậy thì tụi em không có biết. Ngồi phỏng vấn tới câu hỏi tôi là ai, cả chục đứa nhìn nhau, ủa tao là ai vậy mày?
Thiết kế cuộc đời.
Có những con người 60 tuổi vẫn loay hoay tìm lẽ sống, có những con người nhắm mắt xuôi tay khi ước mơ vẫn còn dang dở, có những con người một ngày sống là một ngày vui, buổi tối trước khi ngủ nhìn lại một ngày họ mỉm cười và giấc ngủ đến với họ thật bình yên. Sáng dậy khi tung chăn và mở cửa sổ hít gió trời, họ lại tràn đầy năng lượng cho một ngày mới. Vậy cái gì khiến họ có được niềm vui đó? Một, nói nôm na như vậy, đời người mình phải có sứ mạng cả cuộc đời, the mission supply. Mình sinh ra trên trái đất này, rồi khi mình chết đi, điều gì khiến mình hạnh phúc nhất khi đạt được? Đó chính là sứ mạng, mission của cuộc đời. Có bạn chọn mission đời mình là một nhà giáo dục, thì con đường mình đi phải là một con đường giáo dục. Dù có lúc muốn buông xuôi, đừng nghe lời rủ rê của người khác mà đi buông hay làm nghề khác. Ngay cả đi buông thành công thì mình cũng thấy số tiền mình kiếm được chẳng có ý nghĩa gì. Bạn chỉ hạnh phúc khi thấy học trò mình thành đạt, biển rộng trời cao vẫy vùng thôi. Có bạn chọn mission cuộc đời của mình là thầy thuốc, thì cứ tập trung sự nghiệp ấy, học xong bác sĩ, lên chuyên khoa cấp 1, cấp 2, rồi đi tu nghiệp nước ngoài, rồi về nước tham gia các chương trình giúp đỡ bệnh nhân vùng sâu, vùng xa, có thể mở phòng mạch tư, bệnh viện tư, nhưng không được xem lợi nhuận là mục đích duy nhất. Đừng làm trình dược viên bán thuốc, dù kiếm được nhiều tiền, nhưng nó trái với mission của cuộc đời mình, sẽ khổ tâm lắm. Hoặc mission đời mình là một người hoạt động giải trí entertainer, như ca sĩ, diễn viên, MC, bầu show, v.v. Nhưng vì học giỏi, rồi cha mẹ bắt thi y khoa chẳng hạn, cứ vừa mổ vừa hát vang, rồi lơ đễnh bỏ quên kéo trong bụng bệnh nhân mất thôi. Có bạn chọn mission cuộc đời mình là một thầy tu, thì hãy thật bình yên trong trái tim, tốt đời, đẹp đạo, bòn chèn chi ở thành phố lớn, sân si chi từng mét đường giao thông. Nếu chọn là một nhà khoa học, hãy khoác chiếc áo flu và gắn bó với phòng thí nghiệm nhiều hơn quán cà phê hay vũ trường. Bạn chọn cuộc đời là một kiến trúc sư, luật sư, nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn, điện ảnh, môi trường, xã hội, v.v. thì kiên quyết theo đuổi mission đó nha. Có bạn chọn mission đời mình là một doanh nghiệp, thì hãy thông thoáng, hào sảng, bao dung để làm doanh nhân lớn. Tony có một người bạn xác định mission đời mình là làm chủ doanh nghiệp, nhưng lại ham bằng cấp, học thạc sĩ cũng đi, học tiến sĩ cũng tham gia, rồi lúc thì giảng dạy, lúc thì làm thuê tập đoàn nước ngoài, rồi lại đi du học, rồi dự định ở lại nước ngoài, rồi thấy không ổn rồi lại trở về. 60 tuổi mà mọi thứ đều rất là dang dở, dù người nước ngoài nhìn vào ai cũng khen anh thành đạt, nhưng anh thì chẳng hài lòng. Vì anh đã thiết kế sai cuộc đời của mình rồi, không đủ bản lĩnh để từ chối cơ hội, không dám rẽ ngang để mà đi đúng mission của cuộc đời mình. Lúc anh định mở chuỗi cửa hàng phở thì một tập đoàn nước ngoài mời anh làm với mức lương quá cao, anh lại tiếc, lái đi làm cho nước ngoài, xong 2-3 năm thấy không thú vị với việc làm nữa. Nhưng khởi nghiệp thì anh sợ vì không dám đánh đổi một tháng mất cả chục ngàn đô tiền lương trước một việc kinh doanh chưa biết có thành công hay không. Cứ thế, anh cứ khổ tâm mãi, dằn vặt mãi. Có bạn mission của cuộc đời mình là có một gia đình bình yên, đặc biệt là các bạn nữ. Mình có mission vậy thì hãy cứ vui thú trong việc học nấu ăn, thêu thùa, cắm hoa làm vườn đi, chứ bòn chèn đấu trí chi để mà vô đại học Harvard, rồi tốn thời gian của các bạn và lãng phí công đào tạo của xã hội nữa. Ví dụ, học kỹ sư cơ khí đã đời, ra trường, bạn chỉ thích cắm hoa, thì thôi rồi, xác định lúc đầu, đỡ phải gồng người 5 năm trong trường suốt ngày gò đẻo phôi thép, vân vân. Nên các bạn trẻ phải xác định mission của cuộc đời mình càng sớm càng tốt nha, không vội vã để xác định nhầm, Không có chuyện tháng này mission của em thế này, tháng sau thành cái mission khác. Bạn nào có suy nghĩ như vậy là chưa trưởng thành đâu, cần phải xác định lại đi. Cuộc đời sẽ có bao nhiêu là ngã ba, ngã tư, buộc mình phải rẽ trái hay là đi thẳng. Căng thẳng lắm, lo lắng lắm, tư duy thông thường là mình cứ thấy là đường nào thông thoáng hơn, hào nhoáng hơn, ngon ăn hơn thì vào đấy thôi. Sau đó mới thấy là trời đất ơi, đã đi sai đường rồi. Quay lại thì cũng đã được đấy, nhưng mà tốn thời gian. Lại có con đường dẫn tới ngõ cụt, vực thẳm, tử lộ chứ không phải là hoạn lộ nữa. Cũng có lúc chẳng có đường lui, cứ phải chịu đựng cả đời, đến lúc nhắm mắt cũng chẳng thấy có một ngày vui. Các bạn học sinh sẽ không biết được mission của đời mình là gì nếu các bạn lớn lên trong tình thương mù quáng á châu của cha mẹ, ông bà, anh chị. Họ không cho bạn làm việc nhà, không cho nấu cơm giặt giũ lau nhà, chỉ bắt học để mà thành tài. Họ không cho bạn tham dự hoạt động xã hội nào, không để bạn chịu bất cứ một vấp ngã, một cú lừa nào, một lỗi lầm nào để não của các bạn hằn lên nếp nhăn của sự trải nghiệm óc già dặn. Và sau 18 tuổi, cha mẹ lại tiếp tục tài trợ tiền bạc nhà cửa, không cho thách thức hay áp lực nào để mà các bạn chiến đấu cả. Mãi mãi, bạn chỉ là một cây tầm gửi sống nhờ người khác vì không biết tự đứng lên giữa đất trời hút nước chống chịu nắng mưa gió sương bão táp. Cứ bắt đầu học để thành tài, cứ nghĩ là có tấm bằng trong tay là thành tài. Tài đâu không thấy, chỉ thấy thất nghiệp vì nằm sừng sững trên giường đó thôi. Một số khác thì bản chất là làm biếng, thích xin hơn là tự chủ, không chịu lao động chân tay hay động não để kiếm sống, không chịu va chạm với thế giới bên ngoài, cứ ru rú trong sự an toàn của gia đình. Thể loại đi học cũng phải ép, phải điểm danh mới học thì thôi, làm gì có mission cơ chứ. Đầu tư học hành làm gì cho mất công, nó có muốn học đâu. Muốn có mission, hãy tự mình làm mọi việc cho cá nhân mình khi dưới 18 tuổi, và sau 18 tuổi hãy tự kiếm sống, ắt là tìm đúng mission rồi. Còn 22 tuổi tốt nghiệp đại học rồi, đi làm bươn chải 5-7 năm mới biết mission của mình thì rất là vất vả. Kiểu đi học quản trị kinh doanh, ra trường đi làm đủ nghề, năm 30 tuổi mới biết là mình thích làm kỹ sư điện, lúc đó thì toán lý hóa lại mà có mà chết à. Nhưng đi làm kinh doanh thì lại chẳng thấy vui, nên cứ giá như năm nay mình 18 tuổi, mình sẽ ...... 2. Khi xác định mission rồi, thì lên kế hoạch thực hiện, chia thành 10 năm, gọi là objective, tức là mục tiêu dài hạn. Nguyễn Thị X của năm 2025, X của năm 2035, X của năm 2045, lúc đó X sẽ là 3... Sau khi có objective rồi, mình làm kế hoạch, tức là plan, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 5 năm lần thứ hai. Ví dụ, X có mission là một nhà giáo dục, thì kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là sẽ đi học cao lên, rồi kế hoạch 5 năm lần thứ hai là sẽ trở thành hiệu phó chuyên môn của một trường nào đó, rồi X của năm 2055 là trở thành nhà giáo nhân dân, mặc áo dài đỏ, ngồi trên cao để học trò tới mừng thượng thọ. Kế hoạch 5 năm sau cùng mình lập xong, mình chia thành các target, tức là mục tiêu ngắn hạn, cho từng năm một, tức là các cột mốc năm với chỉ tiêu cụ thể mình phải hoàn thành. Đến hết năm 2015, mình phải học để có bằng TOEFL 100, phải đi được 2 nước, phải giúp được bao nhiêu người, phải có trong tài khoản là ít đồng, vân vân. Tony có anh bạn, mission của anh ấy là cua gái, cha mẹ để lại tài sản nhiều quá, nên anh chỉ sung sướng khi có nhiều người yêu. Anh nói, Tony, mission supply của mình là một gã Don Juan phiêu bạc. Đến lúc 80 tuổi, mục tiêu là có 100 nhân tình, tôi mới nhắm mắt xuôi tay được. Giờ tôi 40 tuổi và đã có 20 nhân tình rồi. Vậy thì trong năm 2015 này, tôi phải kiếm cho được bao nhiêu người đẹp để hoàn thành target? Trời đất ơi, toán gì mà khó vậy?
Người Nhật học hành thế nào?
Môn nghiên cứu xã hội, Social Studies, đức dục trong cách gọi hồi xưa ở Nhật, là môn quan trọng thứ hai chỉ sau môn tiếng Nhật, đứng trên mọi môn khác còn lại như toán, lý, hóa, sinh, kinh tế học. Và học sinh phải ôn thi môn này để tốt nghiệp các cấp, thậm chí thi vô công sở làm, thi bằng lái xe. Các trò chơi trên truyền hình cũng liên quan đề tài này. Ngoài lý thuyết, học sinh phải có hành động cụ thể thì mới được điểm cao. Môn này được dạy xuyên suốt từ lớp 3 đến hết đại học.
năm nào cũng vậy, mức độ tư duy khó dần. Các nội dung trong môn đức dục được giáo viên triển khai cho học sinh thảo luận như sau. Bạn đã bao giờ ăn cắp và nói dối? Hãy ví dụ về việc nói dối mà khiến bạn xấu hổ. Nếu ra nước ngoài, bạn sẽ làm gì để người Nhật chúng ta được coi trọng? Lòng nhân ái nghĩa là gì? Vì sao phải giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật? Vì sao phải hỗ trợ giúp đỡ các quốc gia nghèo hơn chúng ta? Tính kỷ luật sẽ hạn chế thiệt hại do bất cẩn, đúng hay sai? Bạn sẽ làm gì để có tính kỷ luật? Vì sao các cá nhân kỷ luật đều thành công, các dân tộc trọng kỷ luật đều thịnh vượng? Vì sao phải xếp hàng và tuân theo trật tự của xã hội? Vì sao phải nói nhỏ nơi công cộng? Vì sao phải có óc quan sát để hòa mình vào đám đông? Sau một ngày, bạn có tổng kết lại mình đã làm gì có ích cho xã hội, đã học gì có ích cho bản thân trước khi ngủ? Vì sao chúng ta phải tiết kiệm, chỉ mua những gì cần thiết và ưu tiên hàng Nhật sản xuất? Vì sao chúng ta phải tập luyện thể dục? Bạn dành bao nhiêu phút trong quỹ thời gian 24 giờ của bạn cho thể dục thể thao? Vì sao phải đọc sách? Thói quen đọc sách bạn có không? Bạn sinh ra để làm gì? Bạn đóng góp được gì cho xã hội trong mấy chục năm bạn sống trên trái đất này? Tại sao bạn lành lặn chân tay và đầu óc mà không làm việc? Bạn có dám từ chối một đề nghị bạn cho là xấu? Bạn thấy việc đi trễ giờ ảnh hưởng thế nào đến người khác? Bạn nghĩ gì về tính cao thượng của một con người, một ví dụ của người xung quanh mà bạn cho là cao thượng? Bạn đã có bao giờ tiểu nhân chưa? Làm sao để thoát ra tư tưởng tiểu nhân này? Tính tham lam và ích kỷ. Bạn nêu một ví dụ người nào đó xung quanh bạn mà bạn cho là tham lam và ích kỷ. Tính tiểu nông và hẹp hòi. Bạn đã từng tiểu nông hẹp hòi với người khác chưa? Tính dũng cảm và chịu trách nhiệm. Dám làm, dám chịu. Bạn có bao giờ hèn nhát không dám nhận trách nhiệm về việc mình làm chưa? Tính quảng đại và tha thứ. Vì sao con người văn minh cần tha thứ lỗi lầm của người khác trong lần đầu tiên? Nếu họ lặp lại thì có nên tha thứ nữa hay không? Vì sao phải cắt quan hệ với người lặp lại lỗi lầm lần thứ ba? Tính bảo thủ kìm hãm sự phát triển bản thân thế nào? Vì sao chúng ta bảo thủ? Cái tôi cá nhân chủ nghĩa là gì? Tính sáng tạo và ham học hỏi. Vì sao châu Á chúng ta luôn đi sau người phương Tây về công nghệ? Bạn làm gì để có tính sáng tạo? Bạn đã từng sáng tạo ra cái gì? Tính cầu thị và sửa sai. Vì sao mình lại dậy nảy lên khi người khác chỉ trích hay chỉ ra điểm sai của mình? Mình đã từng như vậy chưa? Mình sẽ sửa đổi như thế nào? Đức sẵn sàng hy sinh vì người khác. Vì sao chúng ta sẵn sàng hy sinh vì người khác? Người nào đáng để chúng ta hy sinh? Thói quen chỉ trích và phàn nàn, thói đố kỵ, ghen tị và hệ quả. Giá trị thật sự ở một con người là gì? Bạn đánh giá một con người qua cái gì? Tiền bạc, danh vọng, bằng cấp, chức vụ, đạo đức, trí tuệ, tính nhân văn, sự chia sẻ. Liệt kê các hành vi chúng ta không được thực hiện ở nơi công cộng. Tính sĩ diện là gì? Vì sao dân châu Á có tính sĩ diện cao? Tính sĩ diện sẽ dẫn tới trong việc nói dối, đúng hay sai? Trong một thất bại của tập thể, là một thành viên, bạn sẽ quy trách nhiệm cụ thể cho ai đó, hay bạn sẽ nghĩ là có trách nhiệm của mình trong đó? Thất bại cá nhân của một cuộc đời là do ai? Cha mẹ, thầy cô, xã hội, hay do chính bản thân người đó? Theo bạn, Fukuyama Yukichi nói trong Thoát Á Luận, một dân tộc đói nghèo là do mỗi công dân không có lòng tự trọng, là đúng hay sai? Tại sao mỗi cá nhân tự chủ thì một tập thể sẽ tự cường? Thầy Fujita nói, bạn không nên tự hào vì bạn là người Nhật, bạn chỉ nên tự hào vì bạn là người tốt. Bạn cho biết ý kiến của mình. Hiện nay, rất nhiều trường học và công sở ở các nước Á Châu cũng mang câu hỏi này cho học sinh và nhân viên của họ thảo luận, đặc biệt là Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, lãnh thổ Đài Loan, đặc khu Hồng Kông và gần đây là Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia. Ví dụ hỏi, bạn có thấy làm xứng đáng với điểm số của bạn có? Bạn có làm xứng đáng với đồng lương được nhận? Có bạn làm nhân sự một công ty rất lớn sau khi đọc bài này đã áp dụng để tuyển dụng. Sau khi qua hết các kỹ năng khác, ứng viên sẽ viết một bài cảm nghĩ khoảng từ 500 đến 1.000 chữ về một trong các chủ đề trên. Cho họ tự chọn viết trong 2 tiếng, bạn ấy cho rằng dù vị trí kỹ sư hay nhân viên văn phòng gì đều phải diễn đạt cho được ý kiến của mình bằng văn viết. Họ chấm ý, không chấm sự bóng bẩy trong câu từ. Và một khi đã ngồi nghĩ ra cách trả lời các câu hỏi này, thảo luận các đề tài này thì đạo đức của họ cũng thay đổi ít nhiều. Các bạn trẻ muốn tìm việc hoặc đổi việc thành công nên nghiên cứu tự mình trả lời trước để không lạ lẫm khi phỏng vấn. Ví dụ như câu bạn có bao nhiêu giờ tiểu nhân, nhiều bạn hay đứng hình khi không biết trả lời. Các bạn phòng hành chính nhân sự có thể áp dụng các câu hỏi trên để tuyển nhân viên tốt. Mọi kỹ năng đều có thể đào tạo, nhưng đạo đức thì tự mỗi cá nhân phải tích lũy.
Nước Đức và chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc.
Ít ai biết, từ năm 1992, tức chỉ 2 năm sau khi thống nhất hai miền Đông Tây, nước Đức là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, dù dân số chỉ khoảng 80 triệu so với khoảng 300 triệu của Mỹ và hơn 1 tỷ của Trung Quốc. Trị vì ngôi vô địch thế giới về xuất khẩu trong suốt 17 năm, đến năm 2009, Trung Quốc mới qua mặt Đức và xuất ra rất nhiều sản phẩm là tài nguyên thiên nhiên, nhiều sản phẩm thâm dụng lao động, trong khi nước Đức phần lớn sản phẩm xuất khẩu là xe hơi, máy móc công nghệ và chất xám. Vào một nhà người Đức, khó có thể phát hiện một sản phẩm nào mà không phải là Made in Germany. Thậm chí, bông ráy tai người Đức cũng sản xuất, dù giá thành sản xuất là 10 đô la Mỹ so với 1 đô la Mỹ của người Trung Quốc. Khi Trung Quốc mở cửa và thành công xưởng của thế giới, các nước khác thấy không hiệu quả nên họ tự sản xuất, nên qua Trung Quốc đặt hàng hết. Nhưng nước Đức thì không, họ vẫn tự sản xuất cái cục gôm, cái bút chì, chiếc xe đạp dù giá thành rất cao, và vì họ có một phân khúc thị trường riêng, đó là những người quen dùng đồ Đức trên khắp thế giới. Vì sao? Vì người Đức theo chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc. Giữa sự chao đảo của suy thoái kinh tế, nước Đức vẫn không hề hấn gì và là chỗ dựa cho bao nhiêu quốc gia khác trong cộng đồng chung châu Âu. Nền giáo dục Đức là nền giáo dục mà tôi đi thích nhất vì nó đào tạo ra những con người ra trường để mà làm chủ, để mà làm quản lý, để cho việc thay vì tốt nghiệp ra trường để đi xin việc cho tốt. Một nền giáo dục dựa trên sự kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, sự tập trung cao độ của người Đức còn thể hiện qua bóng đá. Năm 2014, tại World Cup, được tổ chức tại Brazil, dưới áp lực của hàng vạn khán giả nước chủ nhà trên sân, các chàng trai đến từ nước Đức không hề bị rung chân rung tay gì. Thắng vẫn vui nhẹ nhàng, thua vẫn bình thản thi đấu. Ai vị trí người đó? Tổ chức tấn công phòng thủ bình thường và họ đã đăng quang ở ngôi vị cao nhất. Ít ai biết, người Đức đã sang Brazil 4 năm trước xây dựng một khu resort riêng cho đội tuyển Đức sang ăn ở tập luyện cho quen khí hậu, rồi với đầu bếp, bác sĩ, đến lao công đều là người Đức. Khu resort này sau World Cup được tặng lại cho nước chủ nhà như là một món quà kỷ niệm. Ở trường, giáo viên Đức tỉ mỉ sửa cho học sinh từng lỗi dấu chấm, dấu phẩy để tạo thành thói quen hoàn hảo trong mọi thứ. Giáo viên Đức tuyệt đối không bao giờ xuề xòa cho qua, vì như vậy là hại cá nhân từng học sinh, hại đến xã hội sau này vì thói quen làm sai, bất cẩn. Họ kiên quyết bắt sinh viên làm lại, bảo vệ lại một luận văn luận án đến khi nào hoàn hảo mới thôi. Nên khi ra trường, những sinh viên ấy có thói quen khắc khe từng chút trong công việc, không tốn thời gian sửa sai vô ích. Người Đức quan niệm, trong cuộc đời con người, trong cuộc sống, có thể mé mó một chút để thú vị. Tuy nhiên, trong học tập, sản xuất và kinh doanh, chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu bạn biết lái xe hơi, cầm vô lăng xe Đức sản xuất, sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều so với xe đến từ các nước khác. Anh bạn của Tony, một kỹ sư làm việc cho một hãng xe Đức ở Sài Gòn, hay kể Tony nghe về câu chuyện ông sếp người Đức đã dạy anh như thế nào. Anh nói, ở Việt Nam, mình hay nói đại khái sản phẩm này là tất cả tâm huyết của tao. Tâm huyết là tim và máu, tức cũng ghê gớm lắm rồi. Nhưng với nước Đức thì tâm huyết có ý nghĩa gì đâu, họ còn đem cả tính mạng ra bảo lãnh cơ mà. Ở nhà Tony có một cái thau giặt đồ bằng nhựa, người thân mang về từ Đông Đức, từ năm 1988, để ngoài nắng, mưa, gió, sương, nhưng bây giờ thì vẫn còn xài tốt, màu đỏ vẫn rực rỡ, chỉ là một cái thau nhựa thôi đó nha. Nhưng mà Made in Germany thì đó lại là một đẳng cấp khác, một sản phẩm do người Đức tạo ra. Còn nếu bạn học kiến trúc, một bộ bút vẽ Made in Germany là cái phải có của mọi kiến trúc sư chuyên nghiệp trên thế giới đấy. Ở Đức, giáo dục công lập được miễn phí, kể cả đại học áp dụng cho sinh viên nước ngoài, nhưng với điều kiện là phải biết tiếng Đức và có bằng Abitur, tức là tước tú tài. Giáo dục Đức phân cấp học sinh từ lúc tốt nghiệp tiểu học, tức ai giỏi thì bắt đầu lớp 5 sẽ theo hướng đào tạo hàn lâm, còn lại thì theo hướng thực hành. Cả hai hệ đều được xã hội tôn trọng như nhau vì khả năng một đứa trẻ khác nhau nên cho nó học cái gì phát huy tối đa khả năng của nó. Ví dụ, bạn Anne không tưởng tượng ra được cái hình cầu nổi tiếp trong hình nón, mở hai vòi nước không dính được bao nhiêu phút thì đẩy cái bồn.
thì thôi, định hướng cho em học văn sử địa, âm nhạc nghệ thuật, chứ bắt nhớ xin code làm gì cho mà nóng não. Cái cuối cùng chính là kỷ luật của người Đức. Nhiều bạn trẻ ngại nếu phải học hay làm với họ. Họ chấp hành tuyệt đối các luật lệ, các quy tắc của tổ chức một khi là thành viên. Nói 8 giờ sáng bắt đầu học là đúng khi cây kim dây vừa chỉ số 12 của 8 giờ là cửa trường đóng lại. Vô trễ năn nỉ cỡ nào, bảo vệ cũng không cho vô. Trong lớp đúng 8 giờ là thầy trò bắt đầu mở sách vở ra và học. Khi gửi con vô trường công lập ở Đức hay hệ thống trường quốc tế Đức, phụ huynh học sinh sẽ ký vào một nội quy dài ngoằng, trong đó có nhiều cam kết, đại loại là không được ăn cắp, tức quay bài đạo văn, nói dối, tức cha mẹ làm giùm cho con, nói dối thầy cô, v.v. Nếu vi phạm, học sinh sẽ phải ngồi suy nghĩ về hành vi của mình một ngày. Nếu tái phạm, học sinh đó sẽ bị đuổi học. Các trường công lập khác cũng không muốn nhận. Nếu muốn học tiếp thì vô trường tư sẽ rất đắt đỏ. Tony hỏi hiệu trưởng một trường quốc tế Đức ở Thượng Hải vì sao có quy định đó. Ông nói vì giáo dục nước Đức không tạo ra sản phẩm ăn cắp và nói dối. Đức ăn cắp và nói dối thì không kiêu hãnh được, không ngẩng đầu được. Thế thì tại sao phải đuổi học? Ông nói vì nó đã cam kết mà vẫn tái phạm thì không có lòng tự trọng. Không có lòng tự trọng thì không nên đào tạo. Nó có trình độ học vấn cao thì lại nguy hiểm cho người khác mà thôi. Để sang và chảnh, người ta phải tự mình giỏi giang, tự mình đạo đức, tự mình tử tế, tự mình văn minh. Bạn trẻ nào theo chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc thì không bao giờ sợ bị thất nghiệp. Và may mắn thay, hồng phúc thay cho doanh nghiệp nào có được một nhân viên theo chủ nghĩa hoàn hảo này, làm ăn với họ sẽ vô cùng yên tâm vì không lo sai sót. Bắt đầu chủ nghĩa hoàn hảo đầu tiên với chính bản thân mình, sạch sẽ, thơm tho, trí tuệ, thể lực đều không thể ngon hơn rồi. Rồi trong 1 mét bán kính quanh mình, giữ sạch sẽ gọn gàng, không thể sạch đẹp hơn. Rồi bắt đầu lên bán kính 2 mét, 5 mét, 100 mét, cả ngôi nhà, cả khu phố, tất cả đều phải hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo.
Tối hậu thư cho một nhân viên đi trễ.
Gửi M. Đây là email anh nhắc nhở lần cuối. Nếu em vẫn đi làm trễ mà không báo trước, vẫn còn sống một cách vô kỷ luật như xưa nay vẫn sống, thì nên ngừng làm việc ở đây. Để một tổ chức tồn tại được, điều kiện cần là mọi người biết nghĩ về nhau, nghĩ về người khác. Điều kiện đủ là tính kỷ luật. Nên hùng hạp làm ăn với ai nếu họ thiếu một trong hai điều kiện này. Chia tay sớm để khỏi phải giải tán về sau. Cái một, tức chỉ nghĩ cho bản thân, ích kỷ sẽ dẫn đến phết phẩy ma lanh. Cái hai, tức thiếu tính kỷ luật sẽ không đạt được mục tiêu. Công ty của bạn anh nói trước sau gì cũng đóng cửa mà không tin, vì người trong đó không biết kỷ luật nghĩa là gì, vì không nên làm ăn cùng. Đúng thế thật. Bữa đầu, ba ông anh trong hội đồng quản trị hẹn họp lúc 3 giờ chiều. Một anh đến đúng giờ, một anh đến lúc 3 giờ 30, một anh đến lúc 4 giờ. Anh đi đúng giờ thì có tiệc lúc 4 giờ 30, nên khi anh thứ ba đến thì anh thứ nhất phải đi. Sau khi ngồi chờ 1 giờ không biết làm gì, anh thứ ba đã ăn cắp của anh thứ nhất 1 giờ đồng hồ, anh thứ hai ăn cắp của anh thứ nhất 30 phút. Và đúng như anh dự đoán, công ty họ đã giải tán vì không bàn bạc được với nhau do 3 lần hẹn họp không họp được. Lỗi lầm lần 1 thì mình mổ xẻ phân tích nguyên nhân, nhắc nhở và bỏ qua. Phạm lần thứ hai là cảnh cáo, phạm lần thứ ba thì nên chia tay. Vì lần một đã nhắc nhở họ vẫn không rút ra được. Một là ngu quá, không hiểu vấn đề, hai là cố tình vi phạm. Lần hai vi phạm là do thói quen cũ. Thôi, cho một lần nữa, dù đã cảnh cáo vẫn vi phạm lần ba, thì thôi, nên chia tay. Trong hôn nhân, trong bạn bè, trong kinh doanh, trong mọi quan hệ, một lỗi lầm y chang mà vi phạm đến lần thứ ba, thì không nên tha thứ. Lần một bỏ qua vì chúng ta không nên hẹp hòi. Lần hai bỏ qua vì chúng ta cần có sự bao dung. Lần ba không được bỏ qua vì đó là sự xuề xòa hại người khác. Mình cứ nghĩ mình tốt, mình thiện, mình bỏ qua lỗi lầm của người ta. Thực ra là mình rất ác vì mình hại người đó. Vì người đó sẽ cảm thấy có lần thứ tư, thứ năm cứ vi phạm thoải mái rồi cũng sẽ được bỏ qua. Rồi thành bản chất không sửa được. Thiện không đúng chỗ là ác, ác đúng chỗ là thiện. Đây là thư cuối cùng của anh về vấn đề này. Nếu em có đi trễ lần tiếp theo, thì tự động đến phòng nhân sự, nhận hồ sơ đi về. Mọi vị trí đều có thể thay thế, mọi kinh nghiệm đều có thể đào tạo. Ở công ty này, không chấp nhận người vô kỷ luật làm việc. Anh không muốn đóng cửa công ty. Người cố tình vi phạm là phá hoại, nên loại trừ sớm. Tony.
Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt.
Xưa, trong xóm của Tony xảy ra một vụ trộm. Tên trộm bị bắt để ở nhà hương xá, mặt cúi gầm. Cái áo bị xé thành sợi dây để cột hai tay ở phía sau. Mấy ông thôn đang ngồi tra hỏi cái gì đó. Còn dân chúng thì đứng bên ngoài bàn tán xôn xao. Tony cũng chen lấn đến coi mặt cho biết thằng ăn trộm. Đó là lần duy nhất Tony còn nhớ về trộm ở quê. Thời xưa, làng quê yên bình lắm, không có nạn trộm chó kinh hoàng như bây giờ. Ngày xưa người ta nuôi chó để canh giữ nhà, bây giờ nhà nhà phải đi canh giữ chó. Khi đi học, quay cóp là chính ăn cắp và lừa gạt rồi còn gì nữa. Ăn cắp kiến thức và lừa gạt thầy cô. Tony thì chưa bao giờ quay bài vì tính kiêu ngạo với cái xấu, với người xấu của mình. Không lẽ bàn tay này, ánh mắt này lại thụp thò lén lút. Nhưng năm lớp 10, cũng vài lần bạn L ngồi cạnh quay môn sử rồi đọc cho chép, sau đó thấy xấu hổ, nên thôi. Lúc du học, Tony kể vụ quay phim với bạn bè ở nước ngoài, tụi nó ngạc nhiên vô cùng. Đối với phương Tây, học sinh quay cóp là hiện tượng rất cá biệt nha, xếp vào dạng tâm thần nhẹ đấy. Bạn xem phim hài Mr. Bean đi thi sẽ biết điều đó. Ở Singapore, một khi phát hiện kẻ cầm nhầm, nếu còn nhỏ sẽ bị phạt roi, người lớn cầm nhầm thì sẽ bị bắt ngồi đọc đạo đức. Khi nhìn thấy mỡ treo, miệng mèo sẽ phải tự nuốt nước bọt vì không được phép ăn, vì không phải của mình. Chuyện ở Thái Lan lâu rồi, đoàn khách của một công ty nước ngoài sang chơi, chị sếp này quen thói hóng hách, cứ ghé lấy cái gì thì nhân viên dưới quyền mặc nhiên hiểu là phải trả tiền coi như quà tặng. Thế là lúc vào cửa hàng miễn thuế trong sân bay Bangkok, chị nhón lấy cái mắt kính 120 đô la Mỹ rồi thản nhiên bỏ vô giỏ đi ra. Cậu trợ lý mới vô làm, có vẻ ghét cái kiểu này, thay vì trả tiền cũng bỏ ra ngoài luôn. Thế là đi được đâu 10 phút, chuông báo động ầm ĩ, bảo vệ rầm rập chạy đến, còng tay chị lại lôi đi. Chị phủ nhận liền, nói không có. Nó mở giỏ ra, thấy cái mắt kính, rồi bất chấp chị chửi bới vang dội, tụi nó lôi chị đi sình sạch vào phòng cách ly. Chiếu lại cái phim lúc nãy chị đã cầm nhầm như thế nào, rồi tụi nó hủy chuyến, nhốt chị 2 ngày trong phòng riêng, cơm bưng nước rót đàng hoàng, chị chỉ việc ngồi và đọc câu. Tôi là ABC, hôm nay tôi đã hiểu việc ăn cắp là sai trái, tôi thề tôi sẽ không bao giờ ăn cắp nữa, tôi thề trên danh dự của tôi. Của hai con tôi là XY, tôi sẽ không bao giờ ăn cắp nữa để con tôi không xấu hổ vì mẹ nó. Nó bắt đọc 1000 lần, đầu tới 900 lần thì miệng chị đã méo qua một bên vì mỏi, nên chị khóc nức nở, nói bọn này ác quá, bắt chị đọc hoài à. Quản lý sân bay Thái nói đủ 1000 lần đi, rồi bay về. Và chị lại tiếp tục, tôi là ABC, hôm nay tôi đã hiểu việc ăn cắp là sai trái, ... Nó nói chị đã già, nên nó mới làm nhẹ như vậy. Nếu chị mà là đứa thanh niên là nó quất roi vào mông. Nên trên nhiều chuyến bay quốc tế, nếu bạn thấy mấy cô cậu trẻ mà cứ đi đi lại lại, thì có khi là do cái mông đã sưng tấy đấy. Người ta nói, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Lỡ từng ăn cắp rồi thì thôi, đừng ăn cắp nữa, bạn nhé. Rồi sẽ thấy nó kỳ kỳ thế nào. Ánh mắt đẹp ấy không nên lén lén, bàn tay xinh ấy không nên thụp thò. Cũng giống vậy, ngủ ngày thì quen mắt. Nếu bạn nghỉ trưa một chút thì được. Nhưng nếu ngủ dài quá cả tiếng đồng hồ thì biến thành ngủ ngày. Nói ra nhiều bạn cãi vì không quen. Nhưng nếu bạn từng đi làm ở nước ngoài hay làm công ty nước ngoài sẽ thấy không ngủ trưa là bình thường. Công sở ở các nước phát triển người ta chỉ take a nap, chứ không phải là sleep. Họ tranh thủ một giờ đó để tập thể dục, trò chuyện cà phê. Hôm bữa ngang qua một văn phòng rất sang trọng trong tòa nhà kia. Lúc đó khoảng 1 giờ chiều, với bản chất tò mò của trai quê, Tony ghé mắt nhìn vô, thấy bên trong có 3 anh Tây và 1 chị chắc Singapore hay là Hàn vẫn ngồi làm việc. Còn đâu, chục nhân viên khác là người Việt thì ngủ la liệt dưới đất.
chăn ga gối đệm mền mùng chiếu gối văn đầy, xoài xanh muối ớt dao kéo đầy bàn, xa xa là hai hộp cơm giang dở. Một số chị ngủ há miệng, nước bọt trào ra chảy xuống cổ, bệt vào tóc. Vài anh lâu lâu lại ngáy với tông cao vút. Rồi đúng 1:30, nhiều người vẫn ngáy ngủ, tóc tai rủ rượi lục tục đứng lên, vừa phủi đít, vừa đem mùng mền chiếu gối đi cất, chỉnh đốn trang phục. Và ngoài cửa, cả chục người khách đã xếp hàng chờ vô giao dịch từ rất lâu, bật đèn rồi mở cửa. Khi khách đầu tiên bước vào, em tiếp tân xinh đẹp cười chào khách, kèm thêm một cái ngáp dài muốn quái sai hàm. Trong miền Nam nói là muốn trẹo bản họng. Trên cằm vẫn còn mấy sợi tóc bị dính chặt vào da, do nước bọt trào ra lúc nãy đó mà.